Cho nên chúng ta may mắn nhất được mượn cái pháp này khứ trượt lưu thanh và thu lượm lại những cái gì chúng ta đã mất mất. Chúng ta mất mát cái gì? Mất mát sự thanh tịnh thôi. Chứ chúng ta không có đem của cải xuống thế gian. Chúng ta chỉ mất mát sự thanh tịnh. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta tôm góp lại sự thanh tịnh. Và chúng ta giàu mạnh để cung ứng cho ba cõi thiên địa nhé. Đi về đâu? Bây giờ đạo phần hồn đang quản lý cái xác này mà chưa biết, bây giờ muốn biết cái chuyện phần hồn sẽ đi về đâu. Cho nên chúng ta trở về tu để thấy rằng phận sự và nhiệm vụ chúng ta đang phục vụ cái thể xác này là cái tâm thức các bạn đang phục vụ cái thể xác này. Đang giải tỏa những cái phiền não sai quấy mà chính bạn đã thu lượm vô làm cái chủ nhân ông bất ổn là cái vía. Thấy chưa? Cái vía nó hướng ngoại, nó chỉ thâu vô thôi. Mà cái hồn thì thọ lãnh cái nghiệp. Cho nên chúng ta tu đây rồi lần lượt chúng ta mới khám phá ra, té ra sự rác rết động loạn này không phải tôi. Những phần lệ thuộc của tôi mà do tôi phóng túng nó, tôi thả lỏng nó và tôi không kiềm chế nó, cho nên nó làm bậy. Ngày nay tôi phải nhận, tôi phải lãnh đủ sự kích động của ngoại cảnh. Thì bây giờ tôi phải giải quyết chuyện này bằng cách nào? Tôi phải lấy từ tâm quát độ nó, để cho nó thấy rõ rằng nó còn có thể đi lên nữa, chứ không có giới hạn bao nhiêu đó mà hướng ngoại để tranh chấp làm gì. Cho nên nó bằng lòng nghe chủ nhân ông, lúc đó nó rút lui về hướng thượng, đồng đi với chủ nhân ông, tầm đạo, mở chân lý cho nó tự thức. Cho nên các bạn nói tôi tu nửa chừng rồi tôi chết, rồi tôi sẽ đi đâu? Ngày hôm nay các bạn ở được thế xác này thì càng ngày mai mà chính bạn luyện bạn vô hố sâu thì ở hố sâu, mà bạn sửa cho nó thanh nhẹ rồi bạn ở được chỗ cao. Cho nên chúng ta tu là chúng ta bỏ động tìm tĩnh, không còn sự hoang mang nếu tôi tu nửa chừng rồi tôi chết rồi tôi đi đâu. Tôi đi, bạn đi theo trình độ của bạn mà thôi. Đó, bạn biết làm phước thì bạn sẽ giáng lâm luân hồi trong cái gia can phước đức để sống, mà gia đàn đó lại có số người tu khá hơn bạn mà dẫn dắt bạn tu lên. Thấy chưa? Cho nên bạn có trình độ cương quyết giải thoát, xây dựng ý chí tôi vô cùng, thì bom nguyên tử xuống bạn cũng đổ bộ lên cho chỗ thanh tịnh, vì ý chí của bạn là bất diệt. Và chỉ bạn thấy rõ là hồn bạn bất diệt, tại sao bạn còn lo tương lai tôi sẽ đi đâu? Khởi điểm tốt gặt hai tốt, khởi điểm xấu gặt hai xấu. Bây giờ ngay bây giờ tôi phải xây dựng những khởi điểm tốt để tương lai tôi sẽ đổ bộ nơi chỗ tốt. Ngay bây giờ đây, các bạn hàng ngày mà đi nói xấu người ta, các bạn chỉ gặp mặt họ là các bạn sợ rồi. Thấy chưa? Mình khởi điểm xấu, mình gặt hai xấu, làm cho mình loạn tâm. Mà mình chỉ nói cái tốt của mọi người và xây dựng mọi người, và chúng ta thấy rằng ta có cái kỹ thuật để chỉ cho mọi người tự thắp đèn lòng để tiến hóa, thì cái từ tâm đó nó không bao giờ làm cho chúng ta dao động. Vì chúng ta không kích động bất cứ một ai. Chúng ta thương yêu, chúng ta thấy một gia đình không có hai nữa. Bao nhiêu tỷ người ở thế gian chứ một khuôn mà thôi, mắt mũi tai miệng và ngũ tạng như nhau, kể cả con thú cũng vậy. Cho nên sự thương yêu của chúng ta tràn ngập cả càn khôn vũ trụ. Rồi hỏi các bạn sẽ ngự vào đâu ở tương lai? Chắc bạn hiểu rồi. Tôi sẽ vị tha, tôi sẽ ở trong cái ngôi vị thương yêu và xây dựng. Sanh tử luân hồi không đến với bạn nữa. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, các bạn thấy rõ rồi. Định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Cây cối lớn già lụng tàn rồi hồi sinh mọc ra cây nhỏ, luôn luôn liên tục trong chu trình tiến hóa, cho đến lúc nó toàn tịnh toàn thanh thì nó mới hòa tan trong đại hồn và làm đại sự không ngừng nghỉ cứu độ chúng sanh. Cho nên tùy nơi trình độ của mọi hành giả, mà hành giả biết nung nấu điều này thì sự tiến hóa sẽ đạt tốt ở tương lai. Hạnh hy sinh cao chừng nào sẽ đạt cái thức sáng suốt chuyện này. Hy sinh những gì? Hy sinh những tánh hư tật xấu sẵn có của các bạn đi, là đủ đặc quả. Nếu ôm cái tánh hư tật xấu thì các bạn tu một triệu kiếp nó cũng vậy đó thôi. Chúng ta hy sinh cái tánh hư tật xấu, cái tánh mê chấp, cái tánh ngại nghi, không chịu tự thức để đi, là tạo loạn động cho nội tâm mà thôi. Huệ thì cảm thấy nhẹ, sung sướng lắm, sung sướng lắm. Rồi nhiều khi thỏ thể khoe với người khác, tôi thấy cái này, tôi thấy cái kia, tôi thấy cái nào. Người mới đạt huệ hay khoe, rồi từ đó nó tắt luôn. Mới thấy lục trần. Ồ, tôi trước đó tôi thấy cái bà đó bà ngồi mà có cái ông già ông đứng bên, tôi nói cái bà nó trúng. Mà bây giờ tại sao tôi không thấy ai hết? Vì tôi đậm. Nhờ tịnh tôi mới mở. Mà mở được thì tôi thấy đối phương, nhưng mà tôi không có dìu dắt đối phương. Thì tôi thấy một con ma đứng một bên người nào đó, tôi là cần gì phải nói cho người sống nghe. Tôi có trình độ, nếu mà tôi mở huệ rồi, tôi dìu dắt cái phần đó tiến hóa, để cho cái người kia được nhẹ. Mà không bao giờ tôi nói cho người đó biết là có một người đứng bên. Cho nên người mới mở huệ hay tập mạch, rồi bị phạt đóng cửa lại. Chính nó đóng cửa chứ không ai phạt. Nó sử dụng nhiều quá rồi, nó có, chỉ có bị cái tầm đó, nó có bị nhiêu đó, mới được nhiêu đó, nó sử dụng thét rồi nó hư, đóng lại. Rồi được tới đó làm gì? Nó lao luôn. Nó tìm kiếp. Tìm kiếp của cô là cô tiên, cõi nào, nó tùm lum mình, nó lao. Chưa mở huệ được. Nếu mà biết được tiền kiếp, tiền căn của họ, thì mình cứ soi thẳng ngay căn của họ, ngay tận nhà của họ, chiếu cho họ, càng ngày càng gặp được mình họ tinh tấn tu hơn, là mình dọn đường cho họ trở về với nguồn cội của chính họ. Thấy chưa? Cái người đã mở toàn huệ không bao giờ nói chuyện cá nhân và để cho họ lo lắng, không bao giờ nói chuyện một góc, nhưng mà nói chuyện tất toàn diện để người có cơ hội tiến tới, dùng thắp đèn lập cho chính họ. Cho nên người mới mở huệ hay tập mặt, mà người mở huệ hết rồi, toàn năng rồi, chỉ biết nhìn và cười thôi là đã làm việc cho đối phương. Nhớ câu này. Cho nên ngũ sắc mọi người đều có hết. Ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan trong cơ thể mọi người. Hồi nãy giờ cũng là ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan. Nói đến đâu các bạn ứng đến đó, nói đến đâu các bạn muốn hiểu đến đó. Từ cái sắc giới, rồi đi tới cái quyền giới thâm sâu tự thức của các bạn đó. Cho nên mỗi người đều có ngũ tạng. Mà trước khi chưa tu, tại sao nó kích động mà hãy giận hờn? Bây giờ tôi tu, tôi làm pháp luân thường chuyển là nó bớt giận hờn. Tại sao? Năm luồng điển nó cô động như vậy, và chúng ta làm pháp luân nó mở từ từ. Rồi kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, nó lập lại trật tự trong cái cơ tạng của chúng ta. Rồi trong cái chỗ làm việc từ thượng trung hạ trong cơ tạng của chúng ta, lấy cái quyền quang của thượng đế thành khí điển chiếu vô trong ngũ tạng, làm pháp luân, rồi nó khai thông nhâm đốc, rồi nó mới trụ đảnh bộ đầu. Lúc đó ngũ quẩn giai không, không còn cái sắc mà ta thấy như xưa nữa. Thấy màu này màu kia màu nọ thích thú, cái đó là cái cảnh làm cho tâm mê ly, tưởng ta đắc đạo. Nhưng mà bây giờ ngũ quẩn giai không, nó không còn nữa, nó nhẹ rồi, bộ đầu không có nữa. Thì năm luồng điển nó đi đâu? Trước kia chúng ta đem thanh khí điển, năm luồng điển thanh khí điển càn khôn vũ trụ để giáo dục và khai mở năm luồng điển trong ngũ tạng. Rồi nó mới khai mở cái ngũ quẩn, khối óc, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, bụng, lỗ tai. Ngũ quẩn này khai thông liên hệ với càn khôn vũ trụ. Lúc đó cái tâm thức nó khác rồi, nó phá mê, phá chấp rồi. Thì nó tham thiền sau khi nó soi hồn rồi, thì trụ ngay giữa chân mày nó một điểm sáng trầm trắng xuất ra. đi theo khả năng của bạn, từ nhỏ đi tới lớn, và đi tới đâu nó hiểu tới đó. Nhưng mà nó không thấy tay chân, không thấy gì hết, mới trở về cái chân hồn của nó. Thế không kêu bằng Môn Ni cho xa lợi pháp như hộp xa lợi xuất ra đi. Lúc nào cũng đi được, đi học cái cảnh vô cùng. Cho nên cái tâm nó không còn nuôi dưỡng sự mê chấp sân si đối với gia càng, đối với bạn đạo, đối với chúng sanh tại thế nữa. Nhưng mà đụng tới nó là mở, đụng tới nó là tiến, là thức. Cho nên lúc đó mới thấy rõ rằng ta nhờ thể xác này nằm trong định luật của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Trong đó nó trụ trong cái tinh khí thần để vận dụng ngũ hành. Tinh khí thần trong cơ thể là vận dụng ngũ hành. Càng ngày càng tu, lấy được sự liên hệ lửa thanh tịnh của trời, lửa thanh tịnh của trời. Nhớ cái này, lửa thanh tịnh là các bạn làm pháp luân thường chuyển, bạn hít vô cái lửa của thanh tịnh để đốt cái trước trong ngũ tạng của các bạn. Thì cái màu sắc đó nó sẽ biến thể quy nguyên vào trong sự thanh nhẹ, sáng suốt, trong trắng, chứ không có nhiễm một cái màu nào hết. Lúc đó nó đi tới gì? Minh triết. Giai đoạn đó là minh triết rồi. Lời nói của các bạn là minh triết, hành động của các bạn là minh triết. Mà luôn luôn các bạn thấy khi nhắm mắt xuất ra là các bạn không bận cái màu gì hơn bằng màu trắng. Không có pha màu mè nữa. Lúc đó chỉ giữ màu trắng là thôi. Trong lành như vậy. Cho nên tôi thấy cách nghĩa trình độ ở đây chỉ cách nghĩa tới đó mà thôi. Nếu đi xa nữa các bạn không hiểu. Đi xa nữa là lãnh nhiệm vụ làm việc. Phật sự sẽ đến và giáo dục các bạn phải làm thế nào, phải tu cách nào tinh tấn hơn, và cho các bạn thấy phước là thế nào, nghiệp là thế nào, ác là thế nào, thiện nghiệp là thế nào. Lúc đó các bạn lại càng mở trí. Lúc đó các bạn mới thấy rằng nhạc trỗi bốn phương cõi trời. Tại sao nó nhạc trỗi bốn phương? Không ai thổi kèn mà lại có nhạc trỗi. Sự tự nhiên của cộng đồng chân lý. Kẻ đi xuống, người đi lên, kẻ đi qua, người đi lại, những luồng điển nó tạo ra một âm thanh siêu nhiên, du dương vô cùng. Trong niềm tin tự do khai triển bất khuất của tất cả vong linh ba cõi tạo thành một âm nhạc siêu nhiên để hướng độ người tu và rước người tu. Cái phần đó các bạn cũng chưa tới. Cho nên các bạn đang ở đâu đây? Đang khai thác mảnh đất sẵn có của các bạn là cái tiểu thiên địa này. Mà đang trở về làm cái gì? Là một y sư tự trị, một y sĩ tự trị, trị bệnh của mình. Bệnh của mình là tâm bệnh. Giận hờn buồn tủi các bạn thức giác rồi, ơi cái này nó hại tôi không làm. Nếu mà tôi tiếp tục giận bà đó là chắc tôi điên, tôi không làm. Các bạn trở về cái vị trí của y sĩ. Sau rồi các bạn mới đi tới chỗ thức tâm minh đạo. Từ từ cái minh đạo đó các bạn mới có cơ hội giao liên với chư tiên chư Phật để học đạo cầu tiến. Lúc đó mới thật sự dập tự ái, quỳ lạy tất cả và học hỏi tất cả, làm ta pi cho mọi người thật, mà chúng ta tiên mãi mãi. Lúc đó nó mới thể hiện cái hạnh Bồ Tát. Trời, lúc đó các bạn mới thấy bao nhiêu kiếp các bạn làm sai lầm, bây giờ các bạn mới phát đại nguyện rồi. Kiếp này tôi có tu thành đạo này nữa, tôi cũng không dám hưởng. Tôi nguyện làm hột lúa, làm giọt nước để độ chúng sanh. Đó là tâm Bồ Tát. Chúng ta ăn cơm đây là Bồ Tát đang độ ta đây. Ta uống giọt nước, Bồ Tát đang đến với chúng ta đấy. Ta hít thanh khí điển đây là Bồ Tát đang đến với chúng ta. Mà chúng ta chưa lập hạnh Bồ Tát mà chúng ta mở lời sân si chửi mắng, khinh bỉ người này, khinh bỉ người khác. Thì nghĩ các bạn nghĩ thế nào ở tương lai? Chúng ta đóng cửa không bao giờ tiến. Và chúng ta không nhận thức cái điều hay, ý lành mà hàng ngày chúng ta đã thâu vô. Kể cả miếng ăn các bạn ăn, hột gạo, nó thương yêu các bạn vô cùng. Và nó hy sinh vô cùng để độ bạn được ấm no, để cho bạn tu, chứ không phải để bạn đi chơi, không phải để cho bạn nói dốc. Ăn vô rồi ngồi nói dốc, cái đó là mang tội rồi.